Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thế Tôn Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Phần Tây Chúa Cổ Chúa Ngạn Nhân Đàn Phật Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Bồ Tát Ma Ha Tát Phát Đại Chúng Minh. Kính bạch Sư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa các quý vị liên hiệu Phật tử đồng tu. Hôm nay là buổi cấp họa cuối cùng trong khóa tu hàng tháng trong các pháp hội giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng năm Ất Mùi. Và theo như hôm qua thì ban tổ chức đã thông báo thì hôm nay thì chúng ta có chương trình Phật pháp văn đáp, các Phật tử chúng ta có những câu hỏi còn thắc mắc trong khi học tập tu dưỡng cũng như là trong cuộc sống gia đình chúng ta gặp phải về vấn đề tâm linh xã hội vân vân mà chúng ta chưa giải quyết được bằng cái suy nghĩ kiến thức cũng như là tâm linh của chúng ta. Thì hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ tùy theo cái câu hỏi của các vị nâng một cái khả năng vốn có vừa phải của mình để trả lời cho các quý vị, cung cấp cho các quý vị một số những cái thông tin mà các quý vị còn thắc mắc. Nếu mà câu trả lời của chúng tôi là các quý vị được hoan hỉ giải quyết hết cái đôi nghi thì đó là cái điều rất là tốt. Còn nếu các quý vị mà sau khi nghe trả lời rồi mà vẫn chưa được hoan hỉ, chưa được giải quyết hết được cái nỗi nghi trong lòng mình thì có thể các quý vị tiếp tục đi tìm gặp các bậc tôn túc trưởng lão hòa thượng thượng tọa các chủ sứ khắp các nước của chúng ta để chúng ta tham vấn, chúng ta học hỏi, bao giờ giải quyết hết nỗi nghi của chúng ta sẽ được thông suốt. Bây giờ câu hỏi thứ nhất, có một tập từ hỏi rằng là A Di Đà Phật, kính bạch thầy, cho con xin hỏi, sau khóa lễ con thấy các sư ông có hồi hướng và đọc tên của một số vong linh, có rất nhiều Phật tử khác. Và con đang thắc mắc là vong linh nhà mình không được đọc tên hồi hướng. Con muốn hỏi thầy là không đọc tên trên loa thì vong linh nhà mình có được hồi hướng và nhận được công đức tụng kinh không ạ? Một câu hỏi rất chính đáng, đòi hỏi lợi ích quyền lợi ngay lập tức luôn. Đúng không? Đòi hỏi lợi ích ngay lập tức. Rồi, xin thầy giải đáp giúp con ạ. Con xin tri ân và công đức của thầy. Và còn nữa, tri ân rồi tiếp tục nữa. Con muốn hỏi có điều gì khác biệt khi được các sư ông đọc tên hồi hướng trên loa hay không đọc trên loa không ạ? Thế nữa, cố thêm gì nữa? Chắc không phải là bảo tổng cố là có được. Ở đây thì có Phật tử thì cũng thấy thắc mắc và thật sự như vậy, khi mà các vị mới đến chùa thì chúng ta là cứ phải muốn là cầu siêu thì phải tên các cụ chúng ta phải đọc lên trên loa, chúng ta phải nghe thấy. Cầu an thì chúng ta cũng phải được đọc lên trên loa nghe thấy. Thì như vậy thì mình nghĩ là Phật gì? Phật mới chứng. Còn nếu mà chưa nghe thấy là thắc mắc lắm, mà nhất là các buổi lễ đầu năm, các khóa lễ vào đầu năm mà thường thường các Phật tử chúng ta ngày xưa hay đi làm lễ gì ạ? Dân sao lại hạn đó, làm lễ dân sao lại hạn đầu năm mà đi lễ và đi chùa nào mà chúng ta phải ngồi từ đầu đến cuối ngồi 4-5 tiếng đồng hồ mà phải nghe thấy sư các sư các thầy lên cúng lễ khóa lễ là phải đọc cái tên của chúng ta, thậm chí đọc tên của người gia đình chúng ta rồi mà chúng ta lại ở mãi nói chuyện hay là mọi người bên cạnh nói chuyện họ cũng nghe thấy. Phải nghe được hết từ người đầu đến người cuối chứ không được thắc mắc âm cả lên.
Ngày xưa chúng tôi còn bé bé, mới xuất ra là chùa là sư phụ của chùa Hạ Niên. Ngoài đó thì cứ đầu năm như sao lại hát sườn lại đọc tên. Khổ sở thì cái chuyện làm sớ cho Phật tử. Làm sớ có đọc rồi. Nhưng mà họ phải ngồi, họ phải nói chuyện hoặc là bằng cái lý do mà họ không nghe được. Thế đọc xong cái lúc lễ thì từ khoảng 8 giờ sáng cho đến khoảng độ tầm 11 đến 12 giờ thì xong. Nhưng mà cái công mà được soát lại cái sớ cho họ thì họ thắc mắc. Một cái đám cũng như vậy nó khoảng độ tầm 500 hộ. 500 hộ như vậy thì đọc hết nó khoảng độ tầm 3 tiếng đồng hồ. Cả khoảng cái 3 tiếng thì nó chỉ khoảng 4-5 phút là xong 3 tiếng thôi. Còn cái đọc sớ là 3 tiếng đồng hồ. Sau đó thì phải mất khoảng độ 2-3 tiếng đồng hồ để đi giải trình, để đi tìm, đi với lại toàn bộ cái 500 hộ đó. Thấy nghe không được? Nghe không được là không xong rồi. Và sau này khi mà tôi nói về đi chủ trì chùa, cái chùa dưới Yên Sở, Hoài Đức thì cũng vậy. Vì khi mà ngày đấy còn bé mới là chú tiểu, lên sư tác. Nên mình cũng chưa được giảng pháp, chưa được học pháp và chưa giảng pháp được, cho nên Phật tử họ muốn thế nào thì làm thế. Họ muốn nghe tên thì mình cũng nghe tên. Và làm thì mà họ cũng đồng thời là ngày xưa họ cũng một yêu cầu cũng có tên. Họ bảo là ban ngày thì ngày xưa mình mới đi là chú tiểu, ngày đúng là thầy cho đi ở chùa, trong chùa là thầy gọi là đi. Ngày xưa là phải chủ trì chứ không phải vì khi là bổ nhiệm chủ trì, nhưng quả thật mọi việc giống như ông chủ trì. Thế về đó đi làm lễ cho dân, bảo làm lễ dân xa. Thế cái bà lãnh trưởng bà ấy nói là thưa chú là ở đây tục lệ chúng con đi dân xa phải làm lễ dân xa ban đêm, ban ngày làm gì có sao. Thầy cứ ra là nhìn thấy trời nó vẫn đầy là có sao mà làm lễ dân xa ban đêm. Thế là việc đúng vậy. Thế lúc này tôi hiểu mà chưa được học. Thế bà lãi bà bán hạt cho bà dân xa phải làm ban đêm thì ban đêm nó có sao. Mình cũng mong ước cũng hết. Các vị biết không? Làm đến 2-3 giờ sáng thôi, mà trong khi đó khoảng 200 hộ gia đình thôi. Ngồi nghe và nghe từ đầu đến cuối, nghe từng tên người một, thậm chí tuổi mà gần quá là cũng phải đứng lên và đòi phải làm lại và đọc sớ lại. Gần đáng lẽ thì khoảng 2 tiếng đồng hồ là xong, nhưng mà đến 4-5 tiếng đồng hồ mới xong. 2-3 giờ sáng. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày mà được đi học, được các hòa thượng đã thường đoạn chỉ dẫn cho để biết là trong Phật pháp, trong cái chính thống của Phật pháp là không có cái chuyện là cúng bái và lễ ế ăn như thế. Thế sao mà cái đấy nó thuộc về cái đạo giáo? Lần sau lại học cũng không phải là của Phật giáo chúng ta mà của bên đạo giáo. Còn cái cúng bái vân vân đó nó cũng thuộc về phần lớn là thuộc về bên nho giáo. Về công thầy cũng thể cúng nho giáo và đạo giáo kết hợp với nhau. Còn Phật giáo của chúng ta thì chỉ có gì? Và chú nguyện đâu, các chú nguyện tụng kinh và hồi hướng, đọc cái tên người đó hoặc là dùng sớ người đó, biết tên người đó đặt lên trên ban Phật, là Phật Bồ Tát các ngài cũng chứng rồi, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiên Thần các ngài cũng chứng rồi. Vì sao? Thì các ngài có gì? Có 6 phép thần thông. Cái thứ nhất là có thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là nhìn thấy hết tất cả, cho dù chúng ta có biết tờ giấy đặt lên trên ngoái ghém kín ra thì Phật Bồ Tát vẫn biết là chúng ta biết cái gì ở trong đó. Còn chúng ta không có cái thiên nhãn thông thì chúng ta phải gì ạ? Phải lơ tờ giấy đọc lên như thế này, thậm chí tờ giấy viết như thế này, chúng nó vẽ các người ở dưới kia tôi lơ tôi có thấy thứ gì không? Vì chúng ta thì không có thiên nhãn thông. Nếu có thiên nhãn thông đó, thậm chí là tờ giấy tôi ngập lại như thế này, tôi đọc toàn tôi giấu vào trong cái áo của tôi như thế này. Nhưng các vị vẫn biết là trong tờ giấy này, đằng sau cái áo của tôi có tờ giấy, trong tờ giấy có viết những gì? Thiên nhãn thông giải quyết rất rõ cái điều đó. Thiên nhãn thông tức là nghe thấy tiếng của chúng sinh ngoái năng cầu nguyện tiền tìm vân vân. Tha tâm thông, Phật Bồ Tát là có cái thông ba tha tâm thông, tức là biết rõ được tâm niệm của người khác, của các loại chúng sinh khác. Họ cầu nguyện gì, họ mong ước gì, vừa khởi lên cái ý nghĩ là gì, muốn đi chùa, muốn cầu đạo bệnh hay là muốn cầu bình an, vân vân, Phật Bồ Tát liền biết, hay là muốn cầu siêu, Phật Bồ Tát cũng biết, Nhưng mà chúng ta mới khởi ra cái ý là muốn đi thôi, các ngài đã biết rồi. Nhưng mà chúng ta phải thể hiện toàn thân toàn ý là thân đối trước chính điện tam bảo tập pháp tăng. Thân thì lễ bái, miệng thì đọc tụng, tâm thì hành kính, thì cái phúc báo và cái gọi là cái từ trường, cái năng lượng của chúng ta phát ra nó mạnh hơn và nó hòa quyện được với từ trường năng lượng tổng của ta, thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ được tốt hơn. Đó. Sẽ được tốt hơn. Giống một bài pháp các vị được nghe chúng tôi nói trực tiếp thì nó khác. Để nghe một Phật tử kể lại thì nó là khác, đúng không? Một Phật tử kể lại tất nhiên nó khác rồi. Tất nhiên tôi thì vẫn có một chút niềm tin bảo là đến nghe bài pháp hôm nay thầy giảng hay lắm, thứ gì thì đi lắm, hợp với cái trình độ và kiến thức của mình, cho nên mình nhận biết rất dễ. Nhưng mà mình nói là cho người khác, người ta nghe hoan hỉ, nhưng mà mình đó hoan hỉ qua lời bạn của mình kể thôi. Nếu chúng ta được đến nghe trực tiếp thì nó khác hoàn toàn. Đó, cho nên chúng ta khởi lên cái ý niệm đi đến chùa đến Phật rồi là quý rồi, khởi lên tâm là được thiện là quý rồi. Nhưng chúng ta hành động thiện, nghĩ ngợi, nói năng và hành động, ba cái này kết hợp với nhau đều thiện thì nó tốt hơn, tốt hơn rất nhiều. Và cho nên Phật có tha tâm thông, biết được tâm niệm của chúng ta. Thần thúc thông, thần thúc thông tức là cái sự đi lại nó không bị chướng ngại. Trong một niệm có thể với cái năng lượng của năng lực của Phật, thần lực của Phật đó, một niệm một sát na này có thể thân biến các người trên thế giới. Hàng đại Bồ Tát thì làm cũng cần được như thế, còn các vị tiểu Bồ Tát thì chỉ biến ở trong tam thiên đại thiên quốc độ của mình thôi, thậm chí là ở trong thoái dục giới thôi. Chư thiên thoái dục thì chỉ biến ở được trong thoái dục thôi. Chư thiên thoái tứ thiên vương, một niệm tâm có thể biến các thoái tứ thiên vương của mình, chứ còn lại không lên được cái thoái trời quay trên. Muốn lên thì phải có cái năng, có cái sự việc đặc biệt nào đó mới đi được, chứ không phải muốn lên là lên. Giống như chủ tịch xã mà, cái quyền năng của ông này là cai quản nhân dân cả cái một xã, có bao nhiêu lực lượng, bao nhiêu xã, bao nhiêu thôn, bao nhiêu khu phố. Ông chủ tịch xã, chủ tịch phường là ông quản lý được hết, có bao nhiêu hộ, bao nhiêu lớp nhà, bao nhiêu nhân khẩu quản lý được hết. Nhưng mà ông chỉ là muốn đi làm việc trong phạm vi rộng. Ông muốn lên làm việc với chủ tịch kia, chủ tịch quận thì ông phải gì ạ? Phải đăng ký. Mà ông mà muốn là lên thì lên gặp chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ, có muốn đi là đi được không? Không có. Cho nên phải có những cái chương trình đặc biệt, phải có cái công việc đặc biệt gì đó, luật địa cấp thành phố, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp quận họ thì họ thử đi thì mới được đi tiếp xúc được đi học. Tương tự như vậy, thiên nhãn thông, thần túc thông, tha tâm thông của chúng thiên đó, nó có giới hạn, giống như gì quyền hạn của chủ tịch xã, chủ tịch huyện họ to hơn một chút. Nhưng mà quyền hạn và cái năng lực của các vị đại bồ tát đó, thì giống như gì các bộ ngành của chúng nước, từ bộ trưởng trở lên, các tôi nói theo như thế để chúng ta dễ hiểu. Người ta muốn gặp thủ tướng hay gặp tổng thống hay gặp chủ tịch nước vân vân chẳng hạn, thì người ta đăng ký một cái là gặp được ngay, vì cái quyền hạn của người ta là được tiếp xúc trực tiếp với những người đó. Nếu còn về những năng lực thần lực của Phật đó, thì là vô biên rồi, là tuyệt đối rồi. Muốn gặp ai thì gặp, muốn độ chúng sinh nào thì nhưng mà chúng sinh nó phải có duyên với ngài. Thì cho nên cái thần túc thông của Phật Bồ Tát trong một niệm, chúng ta đừng có nghĩ là Phật A Di Đà thần cái tư xương cái tư người mỗi đức có thật, làm sao một niệm có thể về được thần thế giới này thì độ không nên người thân của chúng ta được, độ các vong linh, độ các thần linh ở thế giới chúng ta được. Thế chưa các tư vị, thần túc thông của A Di Đà Phật và người thân của Phật là như nhau không khác. Trong một sát na rất ngắn thôi, ngài có thể biến các người trên thế giới để độ chúng sinh, nếu ngài thấy chúng sinh ở nơi đó có đủ duyên để ngài hóa độ. Rồi ông Phật Bồ Tát còn có tốt người thông, tốt người thông tức là biết trước rồi, biết trước của của Ngài và của tất cả các loại chúng sinh. Vì biết được kiếp trước của tất cả các loại chúng sinh, các Ngài mới được mới xem cái nhân tu đời trước của người đó có tu thiện nhiều không hay làm ác nhiều không. Nếu làm ác nhiều đời trước thì đời này nó có tu thiện nhiều, nhưng mà nghiệp ác nó chưa tiêu hết á, tức là đời còn chưa trả hết á, thì chúng ta có muốn là phát sinh để đi lên đó, Ngài cũng gì cũng chưa rớt đi. Vì cái gì? Cái nghiệp chướng của chúng ta chưa tiêu trừ hết, mà thậm chí là còn quá nhiều. Trong Phật pháp, trong pháp vô tình của tông của chúng ta là có thể có phương pháp gọi là đới nghiệp tận sinh, có pháp tu mà có thể chưa nhiều, chưa lậu tận tỉ không. Lậu tức là mọi những cái vỏ gì ở trong tâm của chúng ta, như tham sân si nhỏ nhỏ đó. Chưa hết mọi cái tình ái, tình yêu, tình thương vân vân của thế tục cũng chưa xong, tức là chưa không lậu tận tỉ không. Mà lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không nữa, thì các pháp môn khác thì chắc chắn vẫn còn sinh tử luân hồi. Còn riêng pháp môn tịnh độ, lòng chưa tận tình chưa không, nhưng mà bằng cái tâm thâm tín, tin sâu về biết một lòng thì hiện nay nhiều đức Phật An Giả chả bớt hết những cái nợ tiền duyên và trần duyên ở kiếp trước, chúng ta có thể khởi nghiệp tăng sinh. Thế là mang nghiệp tăng sinh, nhưng mang cái nghiệp nặng ít thôi, không thể mang nhiều được. Nghiệp còn nặng quá thì về nơi đó chúng ta không đủ. Giống như một người, tôi lấy một cái ví dụ, giống như bây giờ chúng ta có xin và làm nhân viên văn phòng của cơ quan nhà nước thôi. Ở cái cấp nhỏ nhất là cấp phường, cấp xã bây giờ theo quy định là phải đi ở thủ đô Hà Nội, chúng ta là phải có bằng gì, phải học hết gì, học hết gì, học hết phổ thông, phải có lớp 12 muốn làm nhân viên thì phải, còn muốn để muốn vào được cán bộ công chức thì bây giờ cũng phải học từ trung cấp trở lên, cao đẳng và đại học vân vân. Đấy là quy định, mà đã là quy định thì anh không thể bỏ qua được. Cho nên cái quy định về xây dựng cả thế giới nó cũng tương tự như thế. Vì sao mà Ngài Lý Bình Nam là sư phụ của Hòa Thượng Tịnh Công, Ngài nói là gì? Cả thời mạt pháp này, Ngài dùng bằng con mắt vậy của Ngài nhìn thấy là gì? Ngàn người niệm Phật mới có một hai người tăng sinh. Chúng ta xem đi, trong hội trường chúng ta hôm nay là các khoảng 300 người, những sử xem nó tới là bao nhiêu người tăng sinh. Ngài Lý Bình Nam nói là một ngàn người niệm Phật mới được có một hai người tăng sinh thôi. Vì sao? Vì lòng chúng ta chưa tận tình, chúng ta chưa không, tưởng chúng ta quá nhiều, ái chúng ta quá nặng, cho nên là Phật có đến giúp chúng ta đi, chúng ta lại gì ạ? Chúng ta không, chúng ta cứ vẫy tay, chúng ta bảo tôi xôi con gì, còn chưa muốn đi đâu. Nói thật đấy, tâm các quý vị nó khác với niệm của các quý vị. Niệm các quý vị thì ngày nào cũng nguyện sinh tây phương tỉnh độ chung tiểu phẩm niệm a di đà mẫu. Nhưng Phật bảo á, muốn bán sinh thì phải buông, thì phải buông hai đường hai đường là gì? Mà thường thì không nói đường hai đường là gì? Buông xuống, vạn viên buông xuống thì một lòng niệm Phật sẽ được bán sinh, chắc chắn sẽ bán sinh. Nhưng mà chúng ta mười viên buông xuống còn khó thì mình gọi là vạn viên buông xuống. Đấy. Các vị có buông được không? Buông được trong năm nay ở lại để ăn Tết thì chấp tác trong này luôn. Có buông được không? Có vì nào buông được không? Buông được cái gia đình tiếp tục tạm thời, nó không phải ăn Tết, nó tạm thời không? À, ai buông được đôi tay thì đây là ở đây vài người đôi tay thì không biết là có ở được không? Hay là sẽ đến 12 giờ thì ai cũng thấy xong nó lấy một cái rồi này chưa kịp chào thầy mắt xếp mắt sau đã thấy gì? Chạy mất rồi. Thế kiểu chào này nó chạy mất rồi. Và thầy nó quá. Về nhà mà nhìn thấy có một quá chưa kiểu chào này. Và cho nên Phật Bồ Tát các Ngài có phúc hạnh tông nhận trước được cái nghiệp duyên của chúng ta đời cái kiếp trước như thế này. được bắt đầu trong kiếp này hay không, hay là phải để kiếp sau hoặc vài kiếp nữa. Đó. Tu hành nó phải để kích phúc cảnh mình. Ai mà làm được ấy, nhanh nhất ai làm được tốt sao thì người đó một đời là đại văn, một đời là tài nguyện, một đời là nhân ý. Nhưng làm được hay không thì nhiều tạng nói rồi là do chúng ta, chứ không phải do Phật Bồ Tát, mà do chúng ta. Phật Bồ Tát là cái vị đạo sư, là người thầy dẫn đường chỉ lối chúng ta thôi. Phật Bồ Tát không phải là một vị thần linh mà cũng đã hoặc chúng ta tạo phước thì phước tự đến, chúng ta gieo hoặc thì hoặc cũng tự đến. Và cho nên đó, Phật là còn Bồ Tát là còn có gì một cái thông nữa, đó là lục tận thông, tức là biết rõ được tất cả những cái suy nghĩ, nói năng, hành động của chúng sinh. Trải qua hàng hà sa số kiếp để kiếp Phật mới biết, nó hiện lên như là bộ phim đó, chúng ta quay lại từ bao giờ bao giờ, bây giờ mới xem được, chiếu lại một cái là xem được cái. Chúng ta xem phim thì phải đợi qua thời gian mới nhìn thấy hết được. Còn Phật Bồ Tát, cái ngài có thể có thần lực để thu gom thời gian muôn kiếp trở lại thành một. Một có thể biến thành muôn kiếp, cho nên là các ngài chỉ trong một sát na đã biết rõ được cái nghiệp chướng của chúng ta. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị, riêng từ khi mà được học Phật, được hiểu pháp, được một phần mà đang chính pháp của Phật, các vị thấy tôi cũng có bao giờ có ê a cái tập sớm đâu mà các vị có thấy cái tập kê của ai đâu, nhưng mà mọi cái vẫn được giải quyết một cách nhanh chóng. Mà điều quan trọng là cái sự cầu nguyện của chúng ta nó được hay không. Phần lớn, phần đại đa số là được tin được, chứ còn một số những trường hợp cá biệt. Có những người là đến là bảo là thầy đầu năm con đi làm lễ làm sao vậy ạ? Đi làm lễ để được chung phong ra thầy nhiều tài sao ra thì là con được chết. Cái khổ Phật Bồ Tát, Phật Bồ Tát nói là người sinh lão bệnh tử, cái đó là quy luật gì? Quy luật của vận hành của vũ trụ của thế gian thôi. Có sinh thì phải có già, có bệnh có chết. Thậm chí có sinh chưa có già nhưng có bệnh vẫn có chết. Thậm chí nhiều người có sinh không có bệnh nhưng vẫn có chết. Thế thì chết tai nạn. Giao thông rồi đấy. Đang khỏe đang mạnh ra đường nghe một cái tin gọi điện báo về bảo có tai nạn chết nó rồi, xót xa lắm. Nhưng mà thì chúng ta vẫn phải chấp nhận, có thể chấp nhận. Đó là cái nghiệp. Cái nghiệp chúng ta xem xét lại đi. Vì sao mà chúng ta có cái sự chết hiểu như vậy? Bây giờ các quý vị không có chết hiểu á, muốn chúng ta thì họ mạng hết cái tuổi thọ của chúng ta, thì chúng ta thì ngừng cái việc phát sinh lại, ngừng cái việc là uống máu ăn thịt của chúng sinh lại, thì lời cầu nguyện của chúng ta ít nhất sẽ đạt được 70% trở lên. Nên xin thưa các quý vị, không mấy người trong hội trường chúng ta làm được, người thân của chúng ta cũng không làm được điều đó. Chúng ta cầu nguyện hôm nay phát nguyện làm được tiền, làm được một chút tiền tiền nhau là một chút đem tiền rồi, thì ngày mai chúng ta lại làm vô số những việc xấu ác, người thân chúng ta lại tạo vô số những việc xấu ác. Tôi lấy một cái ví dụ việc tiền, giống như chúng ta có ăn được luôn rất là tốt, nó mỡ rồi, chúng ta đem bỏ vào đó một chút để hạt giống lúa ngô khoai sắn thì nó thành hạt, và chúng ta nên bỏ vào đó thì chắc chắn một thời gian nữa thì nó sẽ cho chúng ta được thu hoạch cái hạt giống đó trên cái cơ sở cái hạt giống như trong tập đó. Nhưng chúng ta vừa gieo vào đó một chút uống của khoai sắn vào cái bụng của chúng ta ngày hôm nay, tốt, các vị nghĩ tốt không? Quá tốt. Nhưng ngày mai chúng ta phải khởi cái lòng tham hơn là có thể cái nguồn của chúng ta với nhau có một chút cái hài giống như thế. Bây giờ chúng ta phải mang thêm gì, mang thêm nhiều những cái hạt điện, cái hạt loại cây khác vào, thậm chí là cỏ, thậm chí là và nó không tốt gieo vào đấy thì hai bên nó thì nó khác nhau rồi, cái hạt giống tiếp và cũng là sẽ chết. Chúng ta là đem nghĩa là đất của chúng ta một cái vùng lớn như thế này, gieo có một chút hạt giống tốt thôi thì bí quá rồi, chúng ta thấy người ta đi ra đường cái hạt cỏ ở đây đấy, chúng ta hái về chúng ta đem chúng ta cứ đẩy lên tới đây chắc chắn nó cũng cho chúng ta rất nhiều những cái thành quả thì chúng ta gieo nhiều lại. Nhưng chúng ta phải biết rằng hạt giống tốt nó mới cho thành quả tốt đẹp. Thế còn chúng ta gieo những hạt cỏ cỏ gan cỏ gai á thì nó lại không chỉ được cái gì mà nó còn biết thành những cái hạt giống tốt của chúng ta trước đây nữa. Cho nên cầu phúc làm việc đi lễ một ngày, nhưng mà nghĩ xấu và làm ác 10 ngày. Chúng ta đòi hỏi Phật Bồ Tát phải đáp ứng được cái lời cầu nguyện của chúng ta đó. Cho nên cái điều này chúng ta cũng phải tự xem xét lại bản thân mình, việc làm của người thân của mình, đừng có trách là Phật không linh và Bồ Tát không thiên. Phật Bồ Tát vốn là không phải là một thần linh thiên, nhưng mà Phật Bồ Tát là người nói ra cái quy luật nhân quả, vì ngài thấy được rõ ràng là người làm thiện sẽ được quả báo tốt. Cho nên ở đây cái câu hỏi của người này bảo là đặt sao thấy sư ông mấy sư ông đến mà học tên của người này nhưng học tên người kia. Cho nên ở đây thầy cũng cảnh báo nó từ ngày mai trở đi, các vị nên làm chủ sám, không đọc là không đọc tất mà đọc thì đọc chung thôi. Đọc cái điều đấy các Phật tử họ người được đọc đó thì tâm nó an hỉ, người không được đọc thì rất là bức xúc. Mà trong cái căn hộ này các vị biết là nhà nào cũng đang khớp, người đến thì cả người đang khớp siêu độ cho các cụ gia tiên. Vậy các thầy là sao mà chỉ hồi hướng cho nhà kia mà không hồi hướng cho nhà mình, hay là nhà kia là cũng mất các thầy tiền nhiều ấy sao sao chưa quá đau à, trả được cái gì mà cuối cùng lại bị gì. Vì nghĩ như vậy nó thậm chí là mất niềm tin của Phật tử. Mà lấy cái cớ là gì? Cái cớ là cái con này, cái con mình nói rồi, cái con này mới bắt cái bài này, cho nên không chín ngày nó đang hồi hướng. Thì nhà kia cũng bảo là nhà con cũng thì cũng chưa đến 49 ngày, tại sao thầy không làm? Nhà con cũng làm bài gì cũng xin thầy chủ trì, tại sao các sư không đọc được đọc nhà kia? Và đây cũng là một cái hôm nay các Phật tử nói thì thầy cũng phải nhắc con các bạn chú đi lên chùa là phải hồi hướng. Các vị thấy hình quá thầy đọc, thầy đọc rồi đấy chúng ta cũng hiểu thôi. Thầy đọc ở đây đầu tiên là kính lại Phật Bồ Tát nhé, xong rồi chứng minh cho thất chúng đệ tử chúng con. Thất chúng đệ tử là gì? Là tỷ kiêu. Tỷ kiêu là những người xuất gia phản giới, tỷ kiêu các sư ông các đại đức đó, tỷ kiêu ni tức là các sư thầy mà phản giới tỷ kiêu ni đó, ca ni tức là các sư bác tăng đó, sa di ni tức là các sư bác ni đó, và thích ma ma na là những vị gì họ thêm 10 giới, họ thêm trong pháp và cách chúng học của tỷ kiêu ni nữa, chuẩn bị lấy tỷ kiêu ni đó gọi là năm chúng xuất gia. Tỷ kiêu ni tức so ma na sa di và sa di ni, năm chúng đó cộng với hai chúng đại gia của chúng ta là gì? Lưu Bà Tắc. Lưu Bà Tắc là chỉ cho tất cả các Phật tử nam đã quy tam bảo. Rồi một chúng nữa là cái gì? Lưu Bà Ni là chỉ cho tất cả các Phật tử nữ của chúng ta đã tỏ tới tam quy, gọi là Lưu Bà Ni. Rồi thì còn thiện nam tín nữ, tức là những người có thiện tâm đến cửa chùa nhưng mà chưa phải là đệ tử Phật. Trên quy tam bảo có hiện diện trong đạo tràng này, họ đi đến với mục đích là gì? Lễ Phật. Họ đi đến với mục đích là học hỏi đạo pháp. Họ đi đến với mục đích là cầu an cho bản thân gia đình và dòng họ. Họ đi đến chùa với mục đích là cầu siêu cho các cụ tổ tiên và người thân của mình và các bạn. Đó là thiền nam tín nữ. Rồi nữa, nhấn đến gì? Như bà Tắc, như bà Ni, thiền nam tín nữ. Na ra chúng đẳng, na ra tức là nhà nhà, chúng đẳng tức là người người, hiện diện đó trong đạo tràng này, tức là đang ngồi trong đạo tràng này, hoặc đang đứng lên trong đạo tràng này, thậm chí là đang nằm ở trong đạo tràng này, cũng ngồi lên trong các bạn. Đó, hiện diện trong đạo tràng này, chúng con ác quyền, quyền gì? Pháp đại thiện tâm, họ chỉ đọc tục tin bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Có được bao nhiêu công đức nguyện, chúng ta đem công đức này hồi hướng cho chư vị thần linh trong tiểu pháp giới. Để học trì Phật pháp, đúng không? Đầu tiên là chúng ta hồi hướng cho các vị thần linh. Thần linh ở đây trong kinh Phật nói là gì? Hòa thượng Tịnh Không nói là thần linh ở đây là trên thì là Bồ Tát, giữa thì là thiên thiên, dưới thì là các vị sơn thần, thủy thần, thổ thần, địa thần, ngọc mộc thần, hỏa thần, thạch thần, rồi thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp, vân vân, tất cả các loại thần, thần quay, thần cối, thần rừng, thần đất, thần sông, thần ngoài, thần trầm, thần lúa mạ, thần cây ngày, thần cây đêm, trong kinh Địa Tạng đều là gì? Đều là thần linh. Các vị thổ địa bản cảnh cũng là địa, cũng là thần linh. Đó. Ai bảo tôi không ngồi lớn? Tôi không ngồi lớn, các ngài bỏ tôi, các ngài đi hết rồi. Mà chúng ta bỏ tôi, các vị đi hết rồi. Điều quan trọng là các vị có bỏ đi đâu mà càng ngày càng lên đông hơn mà tiền lòng pháp cũng thế. Vì các ngài ra, các ngài hoan hỉ, các ngài thấy là hồ đến cái đạo tràng này, dùng tin xong mà được tin tăng hồ hướng cho mình, cầu nguyện cho mình hoan hỉ quá. Mình vừa đến học hỏi, vừa đến hộ trì, lại được các thầy, các vị xuất ra, các vật tử tại ra là hồi hướng cho mình, vui quá. Các ngày vui, các ngày kéo nhau đến, các ngày kéo nhau đến thì đương nhiên đạo tràng chúng ta ngày một đông vui, đông vui không chỉ con người hiện diện ở trong hội trường này bằng xương bằng thịt này, và đông vui là cả các vị thần linh, các vị bồ tát, các vị thiên long bát bộ này đấy, cả hư không này đấy, cả không gian bên cạnh chúng ta cũng vui này, cũng hoan hỉ cho hồi lớn, không hồi lớn, hồi lớn cho các vị tăng phúc này, tăng thọ này. Và đặc biệt là để các ngài đừng quên cái bản nguyện của các ngài trước đây, cách đây trên 2500 năm trước, các ngài đã phát nguyện trước Đức Phật Thích Ca và các vị Phật, các vị Bồ Tát. Nơi đâu có người học thì đọc cùng kinh bản nguyện Bồ Tát được ra. Các ngài phải để sẽ đi đế cho hộ trì người đó. Ngay các ngài đừng có quên bản nguyện của các ngài. Và chúng tôi ở đây phát nguyện họ thì đọc cùng kinh bản nguyện Bồ Tát được ra. Là chúng tôi đang thực hiện di chúc giáo huấn của Đức Phật và các vị Bồ Tát cũng như các ngài trên xã hội ở tại cung trời Đao Lợi cách đây trên 2500 năm trước. Họ hoan hỉ chứ, ngồi đó hồi hướng cho họ, hồi hướng cho họ rồi các vị đấy là hồi hướng cho các vị thần linh trên từ Phật Bồ Tát, trên Phật thì không rồi, trên thì các vị Bồ Tát, giữa thì chư thiên long, dưới thì các vị thần linh, rồi dưới nữa sau khi hồi hướng cho các vị thần, các vị thấy tôi là cầu nguyện gì? Cầu nguyện cho quốc dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật pháp hân hoan, trụ xứ thì an tịnh. Trụ xứ thì tôi không cầu phát triển, mà trụ xứ tôi là cầu an và tịnh. An tức là gì? Là mọi người sống với nhau, từ các sư đến các sư, sống với nhau, đối xử với nhau bình đẳng, yêu thương, đoàn kết, hòa hợp trong lục hòa đạo pháp của Phật. Giữa các sư với nhân dân sống với nhau là gì? Là sư với bãi, với bãi, với bãi, sư với dân, nhân dân, nhân nước với sữa. Cho nên các vị thấy chúng tôi quan điểm của chúng tôi giữa nhà chùa với nhân dân sống với nhau rất hòa đồng, rất hòa đồng. Không có cái chuyện là xảy ra cái chuyện giữa sư với dân là bất đồng quan điểm, bất đồng chính kiến, thế này các kiện cáo nhau, sư đuổi đuổi dân và dân đuổi sư, không có chuyện đó. Các chùa của tôi chủ trì không bao giờ có cái chuyện đó, không bao giờ để chuyện đó xảy ra, trừ trường hợp họ không hiểu mình, họ chưa sang chùa bao giờ không hiểu mình thì nghe ngày này ngày nào mình cứ nói bảo nói thì không nói sau lưng thôi, chứ khi ngồi với chúng tôi, tiếp xúc với chúng tôi thì cần 30 phút thôi, quan điểm của họ khác hẳn với trước đây. Họ nghe ở bên ngoài đồn đãi 10 năm trên đồn chúng tôi 30 phút, họ giải tỏa được hết mọi cái vấn đề. 10 năm họ, ngay bên ngoài tồn tại. Đó cho nên cầu cá nhân, tu xứ thì cầu cá nhân mà tình tình, tức là cái tình là chúng sống với nhau hòa hợp đoàn kết thì sẽ thanh tịnh thôi. Mọi người không tham sân si cật đố với nhau thì sẽ thanh tịnh thôi. Chư tăng mà thanh tịnh thì phần tử mới tìm đến. Chư tăng mà suốt ngày cãi nhau chửi nhau rồi cùng kéo lên các phật tử ác tinh nó tìm đến chùa đúng không? Người xuất gia mà không hòa hợp không thanh tịnh thì làm cái chỗ sửa nào các phật tử họ tìm đến chùa? Cho nên quan điểm của tôi việc đầu tiên là chư tăng sân si ở trong chùa phải là yêu thương nhau, đoàn kết giúp đỡ nhau. Cái gì không nên không phải thì gì giờ nắm đấm của nhau hả? Thế thế nào các cụ ngày xưa bảo cái gì không phải không nên không phải đấu cửa bảo nhau đúng không? Các cái này người ta cứ đỡ được không? Có gì đâu sao không thì bác cái gì vào không bán cái gì bác gì bác đau à hả? Không nên không phải thì đấu cửa bán cho ta còn còn bảo nhau trong trong phòng này hả? Thế thì chết thì nguy hiểm. Để tìm điều của điện thoại thôi. Không nên không phải ngồi lại với nhau, ngồi lại với nhau là con người với con người với nhau. Chúng ta biết là chúng ta đang trên những bước đường học pháp cầu đạo, ai ai cũng vậy. Chúng tôi cũng thế, có những lúc thì làm sai, có những lúc để tưởng làm sai thì thầy trò ngồi lại với nhau mà góp ý thẳng thắn với nhau để xây dựng thì chắc chắn nó sẽ tốt hơn. Đó cho nên cầu an cầu tịnh như thế. Sau đó thì các vị thấy là sau khi mà cầu cho ta quốc thái dân an, thế là mình cũng sinh an lạc tập pháp hưng long chủ sự an tịnh rồi. Tôi gọi hướng cho các vị cái gì đầu tiên? Nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả các vị chân tinh biểu huyền tất tổ nội ngoại gia tiên cao tầng cổ khảo. Cao tầng cổ khảo tức là các phố các tầng của chúng ta an nhiên từ bảy đời về trước lâu về trước à. Cao tầng cổ khảo và cao tầng cổ thủy tức là từ bảy đời trở về văn trên công dụng của chúng ta bá thúc quay về tức là gì ngang hàng với gì các ông nội của chúng ta quay về tức là anh em quay về tỷ muội rồi á thân liệt tích đẳng chư hương rồi tức là tất cả các vong linh ở trong dòng họ của chúng ta, chi họ của chúng ta, chi ngành họ của chúng ta hiện hiện trong đạo tràng này, tức là những người mà có mặt ở trong đạo tràng này và những vong linh hiện hiện ở trong đạo tràng này họ không có người thân đến đây, họ gửi làm sớ để cầu an cầu cho người thân và cầu siêu cho gia tiên. Người thân không có ở đây nhưng vong linh ở trong đạo tràng này cũng được nghe, cũng được hồi hướng các bạn. Hồi nữa chưa hết, tôi sợ quản lý nói như vậy còn thiếu, nói như thế còn thiếu. Còn những người, còn những cái người đó thì họ có duyên học Phật, họ chưa có duyên học Phật, rồi thế thì nên các vong linh các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ Trần Văn vì dân tộc đất nước chúng ta mà chiến đấu hy sinh xương máu bảo vệ đất đất hoàn cỏ của dân tộc chúng ta ngã xuống mảnh đất này, thanh niên này, chúng ta quên không? Không quên. Ai quên thì quên, nhưng tôi không quên. Vì dòng máu của tôi đang chảy, trái tim của tôi đang đập và hơi thở của tôi đang vận hành là nhờ vào dòng máu và tấm thân của các chiến sĩ, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình nằm xuống để chúng ta được sống và không thể là để tôi được sống ngày hôm nay. Cho nên tôi không quên, tôi còn thở ngày nào, dòng máu tôi còn chảy lúc nào và trái tim tôi còn đập cái nào, tôi vẫn nghĩ tới cái ngày. Cho nên chúng ta thấy hồi hướng cho các quý vị xong thì tiếp tục tôi hồi hướng cho ai? Cho hương linh anh linh vong linh anh hùng liệt sĩ. Không chỉ cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ gần đây mà trong tất cả các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm qua các thời kỳ khắp các nơi biên cương của Tổ quốc và hải đảo xa xôi, trong vở quái của đất nước Việt Nam chúng ta. Cầu nguyện Tam Bảo và Tổ đều ra chỉ cho tương minh hay người chính đó tiếp nhận được cái năng lượng từ bi của Phật và năng lượng họ chỉ đọc cùng kinh bản nguyện của Pháp của chúng ta. Hết chưa? Chưa hết. Sau đó là tiếp tục đến thì các vị thấy là đến cả đến nơi các Phật tử và đến tu ở trong chùa đang đi nhập pháp ở trong chùa. Có thấy đâu phải nữa không? Thương linh quý liên hữu, công linh thương linh các quý liên, chân linh các liên hữu Phật tử đồng tu. Đã quá đáng. Đã quá đáng có nghĩa là đã gì? Đã mất. Đã qua đời. Hay gọi là đã chết. Các cụ đã gì? Đã đi trước chúng ta. Nhưng mà các cụ thì có nhân viên muốn về đây để gửi cái cho cốt, khi mà các cụ đã qua đời, các cụ chưa chắc chắn rằng mình có thể một đời vãng sinh. Nếu chưa được vãng sinh thì các cụ để ít nhất là cái phần thức của các cụ không phải nằm ra ngoài nghĩa địa tới đi. Với mọi người ở ngoài kia đương nhiên là ngoài kia nó vẫn cuộc sống tiếp tục thôi. Làm ăn điều kiện buôn ba vân vân mọi cái ở nơi kia chưa được phát hóa trên một đầu thai, họ cũng phải sống, cũng phải đi làm, cũng có gia đình, cũng phải đi làm, đi làm với đứa và cũng cuộc sống cũng quan trang, còn hơn cả cuộc sống ở thế tình thế gian của chúng ta này nó cơ cái gì đó cũng khổ lắm. Cho nên các cụ không muốn cái nó khổ nó tiếp nối như vậy, các cụ các Phật tử chúng ta cái gì đăng ký nhập pháp. Đương nhiên là người cho cốt ở trong chùa thì quan điểm ở trong kinh Địa Tạng cũng như các kinh với Phật nói thần thức nếu chưa được phát hóa đầu thai thì thường họ sẽ chấp vào cái này, cái nắm xương của họ, nắm xương ở đâu thì nơi đó là nơi thần thức của họ cái gì sẽ cư trú. Phát hóa đầu thai được rồi thì tốt nhất, nếu chưa phát hóa đầu thai được hai được thì các quý vị ít nhất là cũng được ở trong chùa để cùng với các thầy các Phật tử tu, mà ngày nào cũng cơm chay được chén. Các vị thấy có ngày nào mà tôi các đệ tử tôi bảo là tôi có thể là nhịn ăn, nhưng mà ban Phật ban tổ là ngày nào cũng phải đem cúng cơm, rồi ban công ngày nào cũng phải đem cúng đi cúng cơm, rồi chúng sinh ngày nào cũng phải đem cúng. Thầy chủ trì có thể nhịn ăn một hai bữa sao, nhưng mà công linh của các cụ và các chúng sinh hàng ngày bận đến đâu thì bận cũng phải được, cũng phải cũng không bị đói mà được tu, mà không muốn thì ở trong cái đến cái đến tâm linh như cảnh tu là rất dễ được cảnh mát, vì cái tâm thân của họ không nặng nề nữa, họ không chấp vào tâm thân như chúng ta bây giờ nữa, họ tu rất dễ. Chúng ta tu khó 10 phần thì họ tu khó chỉ có 1-2 phần thôi. Cho nên cái tiểu năng sắc xuất để cho họ được phát hóa đầu thai hoặc kháng sinh trong các pháp hội, trong các khóa tu như thế này là rất lớn. Rất lớn. Hôm rồi có một cái trường hợp, các cháu câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử Lương Tử Vi nó đi chôn hơn 500 thai nhi ở bên Sóc Sơn. Bây giờ các cháu Lương Tử Vi của câu lạc bộ của chúng ta, các cháu rất là tốt, hoạt động rất tốt, phối hợp rất nhẹ nhàng. Vừa qua là có một chút cái quỹ, các cháu nó bán cái buổi liên hiệp, nó có một chút cái quỹ, nó phối hợp với cái câu lạc bộ Hành Tinh Xanh và nó đi làm, bắt đầu làm cái đó khoảng một tháng ngay. Vừa qua gom được hơn 2-3 tuần gì đó, cái mình có hai tuần đến 2 tuần, các mình biết là không được, các cháu đi áp tán được bao nhiêu không? Hơn 500 thai nhi. Một cái việc làm mà chúng ta thấy là rất là ý nghĩa. Cho nên vừa qua tôi mới bảo là các con, nó bảo là chúng con muốn có một cái gì đó để hoạt động được, thầy sẽ dạy cách cho các con có cái để hoạt động, và các cháu nó làm được cái điều đó, thầy thấy rất là quý. Sau khi làm xong á, bắt đầu trong cái đoàn đi nó có mấy cháu đi cùng, thế là mấy cái con lên thai đi á, nó nhập vào nó khóc, còn nó cũng làm là cái chuyện nó làm nó rất là giống một cái trẻ con. Thế xong rồi cũng ở đấy, nó bảo không muốn ở đấy, nó muốn về chùa. Thế hỏi về chùa nào, nó bảo chỉ muốn về chùa khác. thế này. Thế là tần cái mật thanh mà nó về thì nó về nó bảo về chùa Thái Nguyên. Nó bảo là nhìn cái thầy mặc áo vàng rồi đội mũ nâu thầy đứng thì đoán từ ngoài cổng thì bảo sướng quá. Và quả thật là trong thời gian gần đây thì chùa của chúng ta, nếu mà cái người mà không tu tập nếu vẫn nhớ ghé thì quả thật là cũng phải lạnh xương, lạnh xương sống. Vì cái lượng con linh mà ở trong chùa của chúng ta để tu hành là rất nhiều. Tôi phải nói hai cái từ là rất nhiều. Cho nên sở sơ sẩy một chút là để chùa loạn ngay. Hôm trước cái đây là một hai tuần trong chùa, các sư cứ mãi đi làm lễ làm mái cho nhà Phật tử hết, bốc văn hương hết nhà này nhà nọ. Ở chùa có ngày có hai người lên tụng kinh, hai người lên tụng kinh cái lực không đủ để hồi hướng để đến thực cho các ông linh họ thì họ hướng, nó làm loạn hết cả chùa lên. Rồi ma ma quỷ quỷ nó ầm ĩ nó nhập vào người này nó phán, người kia nó nhập vào người kia nó phán người nọ. Mà mọi người trong chùa thì chả ai nói với tôi cả. Tôi không biết nhưng mà tôi cứ để xem các người làm thế này. Bao giờ có người lên bạch tôi xưa tôi thì tôi mới lại biết. Các từ hôm đấy là yên này, thân chùa xong cái yên này. Tôi đã bảo là nếu mà không yên thì nào mà lên kinh. Kêu hộ pháp thì là người này. Ấm, ống khứ là phải chùa. Có những phong linh nó cũng rất là lớn khác biệt. Không đơn giản đâu, giống người chúng ta ấy. Người chúng ta cũng có người rất là lớn. Tôi cho đến chùa mà ở một thời gian mà không hòa nhập được một cái linh sử là tôi đi. Tôi cũng mời ra quầy phải chùa. Mời không được thì tôi gọi gì gọi an ninh xã để trục xuất ra phải chùa. Đi không đi là tôi bế lên xe, tôi bảo gì, công an bế lên xe gì, tôi ra phải chùa. Quan điểm của tôi là đó này. Cho nên đây thế giới tâm linh cũng vậy. Chủ trì chứ đang nói mà không nghe thì kêu hộ pháp thì lần. Vì làm cho đàn đàn thanh tịnh. Chùa chiền nó không phải thanh tịnh. Chứ không phải là đông người thì muốn làm cái nào thì làm. Muốn tu thì tu, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn quậy thì quậy. Không bao giờ có. Không bao giờ có chuyện đấy. Cho nên hồi hướng cho các vị. Các vong linh các người cho nên hiếu Phật tử đã qua bãi thì ăn khí nhục thân là tháp xá lợi nói như vậy. Rồi sau nữa là đến thì hương linh các thai nhi xúc xảo hạnh tử uổng tử, tức là hương linh các thai nhi ra chết gì do gì thì bị chết ngạt, do bị chết gì do bị thuốc tẩy mà chết, do bị cắt bị mổ bị xẻ mà chết. Xúc xảo hạnh tử uổng tử chết quá nhuột, chết tức tuệ, vân vân mọi cái đó để hưởng cho. Rồi thế thì là chưa hết, rồi đến các vong linh tiếp theo là các gì? Các vong linh của chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo. Vong linh của chúng sinh ba đường sáu nẻo không chỉ có người nữa. Ba đường là gì? Địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh có tiếp nhận được không? Chúng ta tụng kinh khác có thể không tiếp nhận được, nhưng tụng kinh địa tạng họ tiếp nhận được. Vì sao? Vì Bồ Tát Địa Tạng, chúng ta biết Bồ Tát Địa Tạng là gì? Nam Mô Ô Minh giáo chủ bản tôn Địa Tạng của Bồ Tát Ma Tát. Ô Minh là gì? Là quái gì? Quái âm. Địa Tạng của Bồ Tát là giáo chủ, là vị giáo chủ của quái gì? Quái âm. Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của quái. Quái Sa Bà chúng ta này còn lưới quái âm, không chỉ ở thế giới trái đất của chúng ta này, ở quái âm thì Bồ Châu này, mà nơi nào có địa ngục thì nơi đó có Bồ Tát Địa Tạng, và ngài chính là giáo chủ của quái đó. Ngài là một vị Bồ Tát Bổ Sứ, tức là một đời nữa là thành Phật thật, nhưng mà vì cái tâm nguyện của ngài cho nên ngài không hiện thành Phật thật như là Thích Ca như là A Di Đà Phật, mà ngài thì hiện là một vị là gì, mang cái tên là Bồ Tát. Nhưng mà thực tế cái việc làm của ngài không khác gì Phật, cho nên tất cả các vị diêm vương ở lễ quái âm đều lễ kính Bồ Tát Địa Tạng như lễ kính Phật. Các vị chúng sinh ở trong ba đường ác lễ kính Bồ Tát Địa Tạng và trân trọng đối với Bồ Tát Địa Tạng giống như Phật, cho nên ngài mới được coi ngài là một vị giáo chủ ở lễ quái phải u minh. Vì vậy mà đọc tụng bộ kinh này ở nơi đó họ biết nhận được. Vì vậy Hòa Thượng Tịnh Không khẳng định là tất cả các vong linh học nhất nhất về nghe kinh Địa Tạng. Trong tất cả các bộ kinh thì bộ kinh Địa Tạng là các vong linh và quỷ thần thích nghe nhất. Các vị có tin không? Cũng giống như vậy, trong tất cả các bộ kinh mà chúng tôi truyền cho các vị từ trước đến nay, Kinh A Di Đà truyền rồi này, Phổ Môn truyền rồi này, Pháp Hoa cho các vị rồi này, Vô Lượng Thọ các vị viên này, nhưng mà để đọc cùng có mấy người, đọc cùng được mấy đâu. Nhưng mà từ khi truyền bộ kinh Địa Tạng, chúng ta tiếp nhận một cái là quan điểm này. 10 người đọc cùng bộ kinh Địa Tạng này thì 9 người, thậm chí 80 người là quan điểm. Họ phát hiện thật, họ tự nguyện thật, thậm chí trước đây họ chưa bao giờ tin Phật Pháp. Họ đọc bộ kinh này là cái tự nhiên họ hiểu. Thậm chí là các vị biết là bố mẹ của mấy sư con trai trong chùa trước đây là rất lâu rằng cách đây 1-2 năm phải tháng trước ở đây tôi đã như sao nuôi đứa con 20, 21, 22 năm học hành đến nơi đến chốn xong ra trường một cái muốn đi việc muốn tự vợ gái chồng cho ấm nó trả về. Xong một cái nó chạy cái chùa nó bảo bảo cho tôi ngay. Gia đình cũng mệt mỏi lắm, nặng nề lắm. Bảo cái ông sư không biết đâu có cái pháp thật gì. Ông đóng thầy phục thủy hay sao mà ông biết nhiều người bằng được. Nhiều bố mẹ của các sư ngay bây giờ trong chùa là toàn đi cúng đi bái là mời ông thầy về để giải bùa, làm chú để nhặt trừ cái ông thầy chùa Thái Nguyên đó. Dùng cái chú thật thì nó lôi hết con nhà mình tu. Cho nên thật lắm. Thì khi mà bảo nó không được, nó vẫn nhất cái đi tu hết. Thì khi nó không bảo được nó thì nó là thôi, đẩy tí đấy cho nó đi tu. Nhưng mà coi tôi như là kẻ thù chứ không phải là ân nhân. Vì sao là coi như kẻ thù? Thì cứ một đứa con của người ta cũng như thế. Nhưng mà từ khi cái bộ kinh này ra, bộ kinh Địa Tạng này được ấn hành ra, và các bác, các cô, nó, các chú nó gửi về các gia đình, bố mẹ đọc, đọc có 1-2 lần cho tự nhiên là muốn thờ Phật ở nhà cũng đã hết. Muốn thờ Phật ở nhà không biết là sao, tức là không coi những kẻ dự trì này mà kẻ thù nữa. Bắt đầu thì từ kẻ thù có đâu chuyển các gì ra thành bạn, thành thân thân, có thể thành ân nhân trong ngày mai đấy. Thì sau này có con cái họ được giải thoát, mà gia đình tổ tiên họ được giải thoát thì họ sẽ có nhiều lớn hơn đấy. Cho nên từ chỗ kẻ thù chúng ta tu dần dần thì họ hiểu nó thành gì, thành bạn, thành người thân, rồi thành ân nhân, cả một quá trình, cả một vấn đề. Nhưng mà trước đây truyền cái bộ kinh Vô Lượng Thọ thì nó khó, mọi người khó. Nhưng từ khi đọc cái bộ kinh Địa Tạng này vừa với cái trình độ của người ta và nó gần sát với cái thực tế của người ta, người ta hiểu đó. Cho nên hồi hướng cho chồng, hồi hướng cho tất cả các vị văn linh chúng sinh khắp trong ba đường sáu nẻo. Ông Tạo hả? Gà Tân Tạo là gà đang khó nhất trên đời. Nó muốn mua con gà đấy nó cũng giao thừa, nó từ tay nó mà chết đó. Mình xuyên nó cũng nghe thì thôi kệ nó, không tư đi. Hôm qua có Phật tử bảo vậy, hai ba hôm nữa nhà con ở bố mẹ, các cậu với các anh em nhà con mà bố mẹ con thì nó thịt cả con lợn, con bảo nó không nghe. Thì thầy ấy, con có nên về không? Không về thì con sợ thì rất yếu. Mà con không về thì mà con về ấy, thì con nhìn thấy nó giết con lợn mà nó ăn thấy nó không ghê lắm. Thầy bảo con thế nào mà con về không về? Thầy bảo nó không nghe đấy, con bảo về. Tôi bảo về. Thầy bảo về thì con nhìn thấy không ghê lắm, không sao. Mắt thấy như ngủ con mắt, con mắt thì ngủ con tai, nhưng biết thì vô tư. Đừng có nặng nề vào đi. Mà thì mình nhìn thấy con lợn nó chết ra thì điệp vào cho đó. Còn hơn là gì, trước khi nó chết là cùng nó chẳng có hiệu phần nào. Mình được Phật cho nó và cầu nguyện cho nó thì dù sao nó tai rồi tay không nó cũng đỡ cái bán nặng hơn. Về mà không về thì cả nó tuổi bất hiếu, mà đạo tật là đạo gì thiếu hay cũng kiên phù mẫu tại đường nhưng mà tại thế phù mẫu mất rồi thì chúng ta phải luôn luôn tưởng nhớ, luôn luôn nhớ nghĩ nhớ ông bà cha mẹ để cầu nguyện. Vậy tại sao sao vì mà các cô các chú và người ngoài thì họ thì con lợn mà chúng ta ngày bố mẹ nó không về, không phải là người học tập Nên tôi hiểu Phật như thế là nguy hiểm, tôi bảo phải về, thậm chí còn phải về sống trước. Chúng ta còn phải làm nhiều việc hơn nữa, chứ không được nhận, không được nhận nữa. Chúng ta làm việc về thì có ý trước để quét dọn, để rửa sân, rửa sớm, làm được cái gì thì làm. Như thế mới là người học Phật. Chuyển chủ đề cho câu khác. Con cũng phải thề con mà cùng thịt manh các danh điệp để tâm tịnh. Nên con xin thầy giảng rõ để cho con lòng tin sâu và không bị phái đuôi. Con quy tam bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày. Sau một thời gian con có quyền ăn chay, con có quyền ăn chay. Sau khi đọc thì con thấy sợ, phải con có quên. Con có quyền. Sau một thời gian con có quyền ăn chay. Sau khi đọc hãy quên. Quên là nhất cái đi dài quyền khổ lắm. Coi đọc như ký chữ đảng nghĩa thì là đọc quyền. Có quyền chắc là có quên. Quyền sau có quyền hả? Đây sẽ đọc cái nguyên văn và lại các chữ nhé. Con quy tam bảo phát nguyện ăn chay 4 ngày, 7, sau đó 6 ngày, rồi tới 10 ngày, chấm. Sau một thời gian có quyền, nguyên văn để giữ lại quyền, có quyền ăn chay, 7, sau khi đọc thì con thấy sợ là nghi rằng từ nay con sẽ ăn chay trường cho đến nay cũng được 2 năm, nhưng có những đệ tử bảo là nhà chùa chỉ phải ăn chay vào những ngày rằm mùng 1, còn để lấy sức kính bạch thầy tham quan được quyền. Câu hỏi khó quá. Vì này dẫn chứng vào các sư, một số các sư và các thầy bảo là chỉ ăn chay một ngày làm thôi, thì còn phải tu, còn phải ăn mặn để có sức chứ. Thì bây giờ thấy có sử dụng chịu hỏi cho các thầy thì không có thầy. Thì xin thưa các sư vị, chúng ta muốn học Phật thành Phật, thành Bồ Tát, hay là chúng ta muốn học Phật nhiên mới học Phật, nhưng mà xong rồi á, như là ngày nước Việt Nam nói là 1.000 người nhân Phật đời này, chúng ta muốn thành người một trong những 2 người vãng sinh đó, thậm chí là có 5 người người vãng sinh, hay là chúng ta muốn thành cái số 900 mấy chục người mà lớp lại thế gian, chúng ta muốn lớp lại thế gian thì nghe mấy thầy kia tháng 2 ngày thôi, hoặc là buổi sáng cả ngày nào có ai bắt đâu Phật bắt đâu. Nên chúng ta muốn gì? Ăn chay là để tăng trưởng lòng từ bi, để nuôi lớn cái trí tuệ vô lậu của Phật hướng đến chúng ta. Rồi nữa, chúng ta ăn chay thì chúng ta không phạm vào tội sát sinh, không vào phạm vào tội tầm ngoại sát sinh. Chúng ta để tiêu được vô lượng tội sướng ở cái đó. Chúng ta để ăn chay. Ăn chay có phải không? Nếu ăn chay đúng cách, thân thể rất khỏe mạnh, rất bình thường. Các quý vị biết tôi ăn chay nhiều từ khi tôi xuất gia đến nay mà. Việc làm của tôi thậm chí thì còn nhiều hơn là cả ông chủ tịch huyện, thậm chí còn nhiều hơn cả ông chủ tịch tỉnh. Nhiều việc lắm. Các vị thấy như tôi thế này thôi mà rất nhiều việc. Ông chủ tịch huyện ít nhất thì ông phải có gì? Có hàng mấy chục công trưởng phó phòng, có ít nhất là 2-3 phó chủ tịch huyện giúp việc. Tôi bây giờ đây 2-3 năm nay mới có các đệ tử nhiều chứ mấy năm trước là các vị biết rồi. Tôi về nhận cái chùa này năm 2003, tôi về nhận cái chùa này, tôi để học xong tôi đi xe máy về, còn khổ cơm cho thợ cơm ăn vì dân lúc đó chưa hiểu gì được cả. Học xong phóng xe máy về khổ cơm cho thợ, động viên anh em nó ở đây nó sợ quá, theo hút ngoài cánh đồng mà bỏ ma thì nhiều, chùa ngày xưa mộ nhiều lắm cho nên nó sợ ma. Tôi lại phải đi về để ngủ với anh em thợ, để thổi cơm cho nó ăn, động viên nó mới dám làm. Cho nên các vị thấy thì tất nhiên cái sức khỏe thì người ăn chay thì nó không khỏe được, nó không khỏe một cách là vân vân như là lực xích đâu. Nếu chúng ta không tập thể dục nữa, không học võ thuật nữa thì nó sẽ khỏe một ngày thôi, đủ sức để dùng thôi. Thôi nhưng các bạn tưởng chúng ta chỉ cần thế thôi. Khỏe vân vân như lực xích thì ái dục sẽ đề, dục vọng sẽ nhiều, mà dục vọng sẽ nhiều thì sẽ khó để tu. Cho nên chúng ta chỉ cần đủ sức để mà học, mà làm việc, mà tu tập vân vân là tốt rồi. Đó. Cho nên là thôi cái câu hỏi này thì xin trả lời cho lý như vậy và từ này là phải. Mua công giáo á, bộ mua công giáo thì cái này thì được một bộ mua công giáo thì khoảng mấy chục nghìn, 20 nghìn hả, 50 nghìn hả, 30 nghìn, 50 nghìn tùy theo đúng không? Còn tốt thì 50 nghìn, 100 nghìn. Trước đây á, thì chúng ta cũng phải đốt một nghìn chứ. Nếu mà chúng ta là chủ nhà, chúng ta quyết định được hết rồi á, thì thôi, không cần phải mua công giáo cũng được. Nếu chúng ta chưa phải là chủ nhà á, còn chồng còn con, chúng ta có thể lăn tăn á. 50 nghìn để mua cái sự an lạc cho cả một gia đình đáng không? Một từ 50 nghìn người ta định được thì cả đất mình được hoàn toàn trên thế giới hòa, bỏ 50 nghìn hoặc 30 nghìn ra mọi lực thì cũng được. Nếu mà bỏ khoảng 500 nghìn hoặc 5 triệu đó thì suy nghĩ lại, cũng không nặng nề cái đó. Còn các ngài có nhận được cái đó hay không? Không. Tôi phải khẳng định với các quý vị chắc chắn là cái hồn lúc đó cũng là hóa xuống các ngài có nhận không? Tôi phải nói chắc chắn các ngài không nhận được cái hồn mã đó. Thì đó tôi là hát không thấy. Nhưng điều quan trọng là gì? Tâm của người thân của chúng ta chứ không phải pháp họ an. Tâm họ an thì gia đình thì gia đình chúng ta thì ba ngày tới cũng sẽ an. Cho nên là 30 nghìn, 50 nghìn mua cái an cho cả gia đình. Mấy hôm tới thậm chí cả năm sau á. Thôi Đức Phật cũng từ đi khai cho lại cũng được, cũng được. Nhưng đừng có quá mà mua để hình nhân thế mạng rồi xe mã này mã nọ về mà bốt nhẹ đó không nên nhá. Thôi được rồi, còn gì nữa? Hả? Sao? Rồi, cái này tôi trả lời luôn. Mới lúc nãy con Phật tử trước khi lên chùa chạy vào hỏi tôi trước, bảo là bạch thầy, nhà con mấy ông trước thì trước đây là con cũng con cứ tụng kinh rồi làm chàng, nhưng mà từ đến tụng kinh xong buổi chiều tối con tụng kinh A Di Đà là bí thực thì không thấy gì rất tốt. Nhưng từ hôm con lên chùa con hỏi tâm hỏi nhà là không được cũng bí thực mà đến. Thế là từ hôm qua không cố, mấy hôm nay con gái của con ngủ hôm nào cũng mơ thấy là gì, có rất nhiều chúng sinh vào một vị sư mặt và cả bạn đến. Thế là con nó sợ, con dâu con nó sợ quá. Nếu con dâu không phải con gái, nó sợ quá bây giờ con làm thế nào? Tụng được mà. Tôi có bảo các vị không tụng được con giờ đâu. Hỏi tôi không hỏi, những cái gì cần hỏi tôi phải hỏi thôi. Cái gì thế gọi là hỏi đến tụng gì? Hỏi thầy đệ tử của tôi cái gì mà nó cứ giải thích được thì phải đến. Hỏi thầy mà đem các sư ông ấy thế, có đúng không? Thầy chỉ nào cho con. Bởi vì các sư ông nó có những cái chưa hiểu được. Nó mới đào tạo, bây giờ nó mới đang học mà. Các bác mới đang học. Các thầy các cô vào chùa nó có 2-3 năm nay. 4-5 năm nay, thậm chí 10 năm nay, nhưng mà cái sức học của các vị nó toàn này. Còn yếu, có những cái nhìn nhận cho bản thân cũng chưa đủ. Cho nên có những cái người hỏi mà còn nghi thì phải đi hỏi, phải thầy chủ trì. Thầy chủ trì không trả lời được thì phải đi hỏi các tòa thượng, các thượng tòa trưởng lão như là đức pháp chủ. Có những cái chúng tôi không biết được thì phải đi hỏi những cái bậc trưởng lão không thông như đức pháp chủ thì mới giải thích được. Nhưng tất nhiên các vị cứ hỏi đi, không vô tư. Cho nên ở đây đấy, nói là ở nhà có cũng được không? Cũng được. Nghĩa là khi chúng ta cúng, chúng ta phải nhất tâm để cúng, phải một lòng một dạ để cúng, để chúng ta đã phát nguyện thành Bồ Tát Đại. Bố thí cho họ, họ đến mà ăn một cái mà ăn xong họ về mà có ở lại nhà chúng ta đâu. Giống như đạo tràng các ta tự mở ra, các ta tự tử cùng đến cùng tu, thì tu xong và tử nhà nào là về nhà đấy ta. Đâu có chuyện mà ở lại phá cái nhà ta đâu, không? Không có. Vì chúng ta chỉ phát nguyện là để cúng cho ăn vào giờ này và cúng xong thì nhà ai về nhà đấy. Nếu chúng ta phát nguyện là để xong một cái để ta ở lại chùa với tôi đây này, tôi phát nguyện với chùa Cai Nguyên này và chùa Tản Viên, cái nơi mà tôi làm nơi để bằng pháp được tu tập, sau các hồ trung phong hay là sau các hồ địa tạng như thế này, các vong linh đến đó đây tu tập mà muốn ở lại chùa để tu, tôi tiếp nhận hết. Nhưng mà các cụ các vong linh nó phải theo cái chủ tướng tự phải có để quy phủ nền hết, chứ không được là loại ở chùa đấy. Thì trường hợp là muốn ở lại thì cho ở lại tu, cấu chúng cũng như các Phật tử muốn ở lại thì cho ở lại tu, nhưng phải có cái trách nhiệm là cùng niệm, cùng nhau đoàn kết ở giữa các Phật tử với Phật tử, có sự cung kính giữa các Phật tử với Đức Tăng trong chùa, và hòa hợp giữa các Phật tử với nhân dân ở địa phương đây, không được gây sự mâu thuẫn chia rẽ đoàn kết nội bộ và nhân dân và các sư trong chùa được. Và ở một thời gian thử thách cái giờ rồi tôi cho làm giấy tờ thủ tục. Thì cái trường hợp chúng ta cũng giấy tờ ở nhà cũng thế, các Phật tử cứ cúng đi. Rồi có người bảo là không được báo chung báo, báo chung báo mang nó đến, không có cái chuyện đó. Chúng tôi đi học ngày xưa không được bị hoạt động tượng quả, cho tâm nhà dạy là Phật tử ở nhà không được báo chung báo cái tụ kinh. Dạy như thế là không đúng. Một vị sư nào nói với chúng ta tụ kinh ở nhà mà báo chung báo mó là mang nó đến, như vậy là không phải vị sư có học ở trong giáo hội thật sự, không phải là người được truyền thừa trong chính pháp của Đức Phật, của các tổ. Nên chúng ta phải hiểu rõ điều đó. Còn cái nếu nói là ở nhà không được cúng cháo thì chúng ta phải xem xét ở đây. Khi chúng ta cúng là phải nhất tâm mình cúng, cúng là phải nhất tâm, là phải có gì, là phải có thức ăn để cúng. Thức ăn là sao? Chúng ta biết nhất, nếu mà không có bánh kẹo, không có cháo thì chúng ta phải có khi nấu cơm bữa trưa nhé. Nấu cơm bữa trưa chúng ta lấy ra khoảng một thìa cơm chứ không được, nhưng mà phải bày hạt trở lên, ít nhất phải bày hạt cơm thì không được thiếu hơn, không ít hơn bày hạt. Chúng ta lấy ra cho người bán, sẽ bán thẳng cái chén sạch chỉ để chuyên cũng như đó thôi. Chúng ta lấy chúng ta đại nạn cho Phật nghèo dám đó nó ăn lấy vào. Sau đến chiều thì lúc lên chuẩn bị lên thủ kinh cho chúng ta bỏ cái nước sạch, nước ra đi nước sạch vào đó. Rồi vừa vừa thôi, đem lên chúng ta để một cái bàn ở dưới, để một cái mâm ở cái bàn ở dưới đất và giải cái chiếu ra, ở dưới đất chúng ta để vào đó. Nếu chúng ta có điều kiện chúng ta làm cho là cái gói cháo mà ăn sẵn đấy, chúng ta cho vào gói cháo đó có mấy cái gạo muối nữa, một cái gạo muối là một tí, và là một tí là phép nó đủ khoảng cứ phải hạt trở lên là được. Đó, cho vào đó thì chúng ta cũng cho mấy cái áp, mấy đôi búa và từ ba cái áp trở lên, ba đôi búa trở lên. Cho vào đó xung quanh một cái lâm đó chúng ta cúng, rồi bát nước, có bát cháo này, tí gạo muối này, bát nước này. Rồi lấy cái bát không, lấy đôi búa không để vào đấy. Và chúng ta cúng xong thì cái đó chúng ta dùng thì dùng, mà không dùng thì chúng ta đem đi, chúng ta phải phải xung quanh dần dần chúng ta nhà ta ngõ hoặc đem đi chúng ta rửa luôn cũng được. Nếu ở thành phố không chỗ nào để đổ để bày á thì chúng ta đem rửa luôn cũng được, hoặc dùng cái tâm của chúng ta, tâm chúng ta thí cho họ hiểu nhất được, ăn được, dùng được. Đó thì phải làm như thế. Còn nếu chúng ta đọc không mà không có cái gì cũng trên ban á thì như vậy là sai. Họ thấy chúng ta đọc không và chúng ta thì không có cái gì biết thần chú của Phật, nó phải có gì, có cái chỗ để nương tựa vào. Bởi vì chúng ta còn là Phật tử, tâm quán của chúng ta, tâm thức và tâm quán chúng ta chưa lớn, chúng ta chưa thể quán thì không thể có được. Như Phật, như Bồ Tát, như các Phật trưởng lão trung lâu thì chúng ta là có cái đối tượng đó để quán đó, nên dạy chúng ta như vậy được hay không làm được. Một câu hỏi nữa là con xin bạch thầy Hoan Hỷ cho con hỏi. công ty địa sản thầy, địa sản con thầy, con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát. Trong khi công ty địa sản con thấy từ hai đầu gối xuống hai bàn chân lạnh toát và mặt như có cái gì ám vào và cả tai nữa. Bạch thầy, hiện tượng trên là như thế nào, tức là có vấn đề. Vấn đề là sao? Vấn đề ở đây có thể là do kiếp trước chúng ta cũng đã tu tập rồi, những cái sai lầm lạc lối cũng mong cầu thần thông, thì bây giờ chúng ta tu thì cái đó sẽ phá chúng ta, lấy vào tham gia cháy chủ đấy. Và chúng ta giết hại họ, giết hại họ làm đau khổ cho họ, còn khiến thầy gì, họ oán ghét chúng ta, họ phá chúng ta, không cho chúng ta tu, đấy là họ tham gia cháy chủ đấy và phá. Thì cái trường hợp như thế này thì khi chúng ta tin vào thần kinh phải cố gắng lên một chút, đừng có sợ, phải vượt qua nó, phải nhất tâm để hồi hướng cho họ. Và chúng ta đặc biệt là phải sau khi thần kinh phải hồi hướng cho họ một thời gian sau sẽ hết thôi. Và từ khi mà gặp cái đó thì chúng ta phải quán tưởng vào điểm, chúng ta phải đọc kinh mà gặp cái trường hợp như vậy, chúng ta phải quán tưởng là có cái quang minh, tức là một cái luồng ánh sáng từ trong cơ thể của chúng ta nó phát ra, nó đẩy hết cái âm khí ra bên ngoài đi và nó không bám được vào mình, giống như mặt mình bẩn đó thì mình lấy nước để rửa lau sạch nó đi, và dần dần tự nhiên những cái đó thì sẽ nhẹ đi, sẽ tăng thôi. Cái này, những cái kinh nghiệm này chúng tôi có rất nhiều, nó trải qua rất nhiều những cái đó. Thậm chí khi chúng ta cùng và bảo vệ toàn thể thân thể của mình, nó còn gì còn nóng ra lên với trăm ngàn bản đất cái kim đâm vào nó đốt chân lông của mình nữa cơ. Có người còn thấy nóng ra bừng bừng như là lửa lửa đốt nữa cơ. Có người thì tự nhiên gia đình ra cái vui học kinh một cái gia đình nó phá, đứng lên chống đối nó phá còn mỹ nữa cơ. Cái trường hợp đó là tham gia cháy chủ, thì chúng ta cần phải sám hối, cần phải phóng sinh công phúc để sám hối cái nghiệp chướng, là nhiều lời nhiều biết trước, tăng trưởng nghiệp căn lên, tiêu trừ nghiệp chướng thì mới được tự nhiên. Nhưng cái này phải có thời gian, không phải một sớm một chiều mà được ngay đâu, phải cố gắng nỗ lực. Còn nhiều câu hỏi lắm, là thời gian 11 giờ kém 10 rồi. Đã đến 11 giờ xong cho từ cúng xong phóng sinh luôn nhé. Con bạch thầy, con cũng như một số bạn đồng tu khác, sau khi biết đến công đức của việc ấn tống kinh phát thì đã phát tâm thành kinh về rồi mang ra hàng ô tô để theo duyên. Hôm trước con có đi in rất nhiều quyển kinh Vu Lan và mang đến chùa để nhà chùa theo duyên. Con có mang đến phòng thông tin và nói với con là lần sau các Phật tử không nên tự đi in như thế, vì nhìn quyển kinh không được đẹp, không được trang nghiêm, và hơn hết nữa là theo duyên kinh người ta phải đọc tụng và phục trì thì mới có công đức ấn tống kinh sách. Chùa Khai Nguyên thì không dùng đến kinh Vu Lan, các Phật tử mang đến như thế thì nhà chùa sẽ giúp Phật tử gửi cúng đến chùa nào dùng đến. Con rất hoan hỉ và đồng ý. Và con được biết thêm là có rất nhiều Phật tử khác cũng tự in kinh sách theo ý mình rồi gửi đến nhà chùa. Con xin trình bày để thầy nói, để các Phật tử chúng con được biết, chúng con có nên tự in kinh để theo duyên như thế không ạ? Chúng ta ấn tống kinh sách lưu hành áp đảo là không được rất lớn, nhưng mà trên thực tế chúng ta phải biết là kinh sách khác cả của Đức Phật, chúng ta in ấn xong phải có người đi, có người đọc tụng mới có công đức. Còn không có người đọc tụng họ chỉ nói chỉ làm một gì, làm một người khách bỏ công đấy cũng chẳng có gì cả, chẳng có lợi ích gì cả. Lợi ích là ở chỗ có người họ chỉ và đọc tụng. Thì ở đây á, thì cái bộ kinh Vu Lan báo yếu thì thường thường các chùa ở miền Nam hãy đọc tụng nhiều hơn, miền Bắc của chúng ta thì thường hãy tụng, kể cả một Vu Lan bao yếu thì thường là hay tụng kinh là Địa Tạng hoặc là kinh Nhiệt, cái kinh Chủy Sáp, kinh Chủy Sáp. Thì thường thường này chúng tôi ngày xưa đi hạ đấy, thường thường đấy mà vào dịp vũ lan báo hiếu thường hết tụng kiến tạng từ sáng, chỉ ít khi hết tụng vũ lan. Không biết tụng vũ lan, vũ lan các cụ có giảm mà chỉ nếu vũ lan xong rồi tụng thủy sáng và tụng kiến tạng một tuần thôi. Đó. Thì cho nên chúng ta hoặc là tụng kinh nhân đi này, chúng ta thấy là ấn tống kinh sách gì thì chúng ta muốn ấn tống trước tiên chúng ta nên đến hỏi các thầy trụ trì ngôi chùa đó, các thầy muốn ấn tống kinh gì, thiếu kinh gì mà các phật tử lễ đọc kinh gì để chúng con xin ấn tống, chúng ta ấn tống. Mà nếu mà ấn tống đem cái hàng photo á thì đúng photo rất là tìm cái quyển kinh nó rất là xấu, mà chữ photo thì chỉ một thời gian vài tháng sau nó thay đâu, chữ lâu rồi sửa nhiều lần nó thay, chữ đi là nó bờ không cần nhìn cái gì nữa. Cho nên thì chúng ta in ít nhưng mà nó đẹp nó bền, gửi đến tay phật tử và chúng ta người đã đọc tụng thì tốt hơn là in nhiều mà không có ai đọc tụng. Cho nên cái việc tốt nhất là phải nên gì, nên để thưa thỉnh cho quý thầy chủ trì nơi nào chúng ta muốn cúng giảng vào trước, thì khi đó đồng ý thì cái gì là bản chúng ta, cái gì chúng ta mới in đến cái đó. Chứ ở chùa chúng tôi đây bây giờ này, đầu sách nào mà in ra để phát cho phật tử gần như là tôi đều chuyển hết tôi mới cho in. Trước đây của tôi ông tính thì ông cứ in linh tinh thì ông biết in cái điểm in, nhưng mà từ khi là tôi chấn chỉnh lại là in cái gì phát hành cái gì là tôi phải gì, tôi phải diệt đấy. Và hiện tại bây giờ trong chùa chúng ta là tôi mới duyệt khoảng độ tầm chục đầu sách, hơn chục đầu sách một tí thôi, và mấy đầu kinh là duyệt để cho phát hành các bạn đại chúng trong hội Việt Nam chúng ta, kể cả cái chú lại đi lần trước cũng vậy, các vị ấy in để phát nhưng mà chùa Khai Nguyên nhưng mà không hỏi những tôi cả, tôi in lấy cái nghi thức ở trong miền Nam, một nghi thức của miền Bắc chúng ta thì có đọc không có nghi thức miền Nam đâu, mà cả những cái câu dịch của chú đại diện trong miền Nam hoặc miền Đông cũng có nhiều từ khác với miền Bắc chúng ta, chúng ta đọc theo kiểu như thế, chúng ta là người miền Bắc và từ miền Bắc chúng ta đến gì chú đại diện với các sư ở các chùa khác một cái chúng ta chật không vào được với các sư, không vào được với các phật tử ở chùa khác. Cho nên cái chú lại đi ở miền Bắc chúng ta các cùng ngày xưa tiên ân tụng quen rồi thì chúng ta phải học cái chú lại đi nghi thức của miền Bắc chúng ta để chúng ta theo, bất cứ đến chỗ nào chúng ta theo. Nhưng ở đây chúng ta thì đạo tràng trong một của Việt Nam chúng ta đem có một cái cách chỉ chú lại đi nó khác, cái âm điệu nó giống như là có lấy từ kinh địa tạng của Trung Phong đó, cho nên là nó nghe là nó ấy hơn, nhưng mà đấy chỉ trong nội bộ chúng ta thôi. Thì khi ra ngoài chúng ta vẫn phải tập tụng theo cách thức của giáo hội, các sư miền Bắc và các phật tử miền Bắc. Và tôi hôm nay cho chấn chỉnh lại và cho tin tưởng lại thì chú đại đi của chùa chúng ta rồi đích thân được chuyển đi chuyển lại. Thì ngày xưa chúng tôi được đi học các hòa thượng tự tạm mà đặc biệt đức pháp chủ này rất sâu sắc về cái này, về chữ Hán mà ngài rất giỏi. Mà ngày xưa chúng tôi được học trò của ngài cho nên là cũng nắm bắt được một phần nào đó, cho nên thì những cái khóa lễ cần để bắt tiếng bắt thì chúng tôi đã để nguyên như vậy. Cho nên lần sau chúng ta nhớ là ấn tống cái gì nên để hỏi các chị thầy trước, đừng có tự đi in như thế mang đến không dùng. Anh nhất là cái in kỳ cầu, hôm trước không làm có phật tử gọi điện cho tôi bảo là có cái kỳ cầu, cái kỳ cầu đó là có một phật tử ngày sáng mở ra thì thấy cái cửa nhà mình nó sáng, nó kẹp vào trong cái tờ giấy để bóng cửa, và nó ghi vào đó thì ai nhận được quyển kinh này, ai thì gặp được quyển kinh này thì có rất nhiều công đức và phúc báo, nhưng mà phải đem in ra 1.000 quyển và đi phát cho 1.000 người thì mới được, nếu không phát được thì sẽ gặp tai nạn, sẽ đi ra đường, sẽ bị xe cán chết hay là đi như thế nào đó. Ôi trời ơi, nói như thế là từ sớm quá, mọi người ơi, như thế là thế nào? Tôi bảo nếu mà gặp trường hợp như thế cứ vào thì thấm trước ban trợ Phật, ban trợ thần linh gia tiên của mình á, xong rồi đọc một cái nhẫn bát nhã tâm kinh và thấm đem hóa cả cửa kinh thì cầu đi không sao, tội đâu tới chịu, bốc thì các người nữa. Vì trong Phật pháp chính truyền không có cái chuyện là dọa người ta, bắt người ta phải đi 1.000 cuốn trao cho 1.000 người thì mới được phúc, còn không thì đi ra đường sẽ bị tai nạn, gia đình sẽ gặp cái này cái nọ. Như thế không phải là Phật pháp chính truyền, mà chỉ do cái bọn vớ vẩn nó đi lợi dụng Phật pháp để nó hủy hoại cái thanh danh uy tín của đạo Phật chúng ta mà thôi. Cho nên các Phật tử chúng ta nhận cái đó cũng đừng có lo sợ, cứ tụng viêm gan chiến thắng kinh là phá đi cho tôi, phá cái tự kinh này. Và cái kinh đó không phải là kinh của trong giáo hội, trong Phật giáo họ soạn mở ra thì mấy cái gì cũng có một cái gì nó là một kiếm tiền nữa này, nó ăn trộm giáo pháp của thần, nó in ra, nó nhặt chỗ này một chút kia một tí, và nó bảo đấy là kinh chỉ cầu của Phật cũng có, không phải mà thần chú nó đi sai nhiều cái nó đi sai, cho nên ở đây là không ai có đó. Thỉnh thoảng có Phật tử mang đến làm bài mình muốn bảo là chủ pháp của Phật tâm chủ pháp đó, cái gì không đúng với chính pháp thì không khác đó, thì các Phật tử cũng biết như thế. Một câu hỏi nó hơn 10 phút nữa. Nhanh thế. Tôi có một Phật tử nữa có câu hỏi là nó phải thầy. Là thế nào gọi là trung thông tam thể niệm? Xin thầy giải thích cho. Chúng con chưa hiểu thế nào trung thông tam thể niệm. Trung thông tam thể niệm đây là một cái pháp hội mà chúng ta tổ chức suốt rồi, mỗi một năm ít nhất là các 3 lần 4 lần tổ chức pháp hội. Thì về các Phật tử vẫn còn cãi nhau, có người thì hiểu là trung là trung ương, là ở giữa, phong có nghĩa là gió, có nghĩa là gió ở giữa. Tam thời tức là ba thời trung viên, trung phong là ở giữa đó mà có ba thời trung viên. Ở đây xin nghĩa là cho quý vị, ở đây là trung phong, tam thời niệm, trung phong là chỉ có tên người, một người pháp sư, một người thiền sư, một người pháp sư. Ngài vốn là, ngài không phải người Việt Nam của chúng ta. Ngài sinh ra ở Trung Quốc ngày xưa, nhưng mà cũng từ thế kỷ thứ, ngài sinh ra năm 1263 và ngài mất năm 1323. Ngài có cái tên ở trong chùa là có nhiều tên, ngài là Trung Phong Vương Bổn thiền sư Trung Phong Vương Bổn. Ngài sinh năm 1263 và đi tịch năm 1323, thọ 61 tuổi. Ngài là một vị thiền sư nổi tiếng. Ngài xuất gia từ năm 15 tuổi xuất gia, học pháp của pháp với ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư. Và sau một thời gian hơn 15 gần thời học đạo, tức là năm đó là ngài đã gần 30 tuổi, 28, 29 tuổi, thì khi đó ngài được thầy ấn chứng. Và sau đó thì ngài lên núi Thiên Mục, lên núi Đông Thiên Mục, và ngài làm cái an chân, và ngài ở 15 núi là cư trên núi, không bước xuống phải núi 15 năm, cần cư trên núi có gì ăn đấy, có rau ăn rau, có uống nước suối rồi ăn rau rừng, không đi xuống đất thực, không đi xuống xin ăn, ẩn cư trên núi như một người rừng như vậy 15 năm. Các vị thấy ít người có thể làm được đó. Nhưng sau khi mọi người phát hiện ra ngài ở trên núi như vậy, mọi người mới tập trung kéo nhau đến học đạo và biến cái núi Thiên Tâm Thiên Mục đó thành một cái đạo tràng lớn. Và ngài sau này sẽ trở thành quốc sư. Cái tiếng tâm của ngài, chất độ của ngài được lan truyền rộng khắp của nước Trung Quốc lúc bấy giờ, thời bấy giờ, thì ngài trở thành vị quốc sư, tức là thầy của chúng con đó. Nhưng đặc biệt cái tác phẩm của ngài có rất nhiều, nhưng cái tác phẩm cho đến bây giờ mà tồn tại được nhiều người yêu thích nhất đó là tác phẩm Trung Phong Tam Thể Niệm Pháp Sư Toàn Tập mà chúng ta hay tổ chức pháp hội đó. Ngài nương vào cái bộ kinh A Di Đà, và trong cái bộ kinh đó có những bài tán tụng, và đặc biệt là có những bài khai thị, có hơn chục bài khai thị, thì 45 bài khai thị của ngài ở trong cái pháp hội đó. Những cái lời khai thị của ngài rất là thâm sâu, huyền diệu. Cho nên các bạn những cái năng hồn như vậy, chúng ta tổ chức chất, chúng ta thấy mỗi khi tổ chức nó bằng cái sự lòng từ bi và sự gia trì của Ngài và của chư Phật Bồ Tát, sự thu hút lòng người khủng khiếp. Ai đến thì pháp hội 10 người, 100 người, 1000 người thì đại đa số đều thấy rất an tịnh. Cả âm dương đều đứng lặng. Mà tham dự pháp hội đó chúng ta được sự chúng ta thấy rồi, không cần phải giải thích nữa. Về trung tâm chính là ngoài cái bộ đó, ngoài cái nghi đấy, nó là tên của người sáng lập ra cái pháp tu đó, cái pháp hội đó chính là ngày trung phong với bổn hòa thượng, hay là trung phong với bổn thiền sư sân gần, hay là trung phong với bổn quốc sư sân gần. Tam thời tức là gì? Tam tức là ba, thời thì chỉ có thời gian, tam thời tức là ba thời đọc cùng một kinh đó. Thời gì? Thời đệ nhất, thời đệ nhị và thời đệ tam. Hệ niệm, hệ tức là buộc, hệ tức là buộc là trói lại mọi thứ. Niệm tức là gì? Chúng ta dùng cái tâm thiện, cái tâm tốt đẹp để lễ Phật, để tán Phật, để tâm tin, để niệm Phật trong các thời ba thời đệ nhất, đệ nhị và đệ tam. Lấy cái nhân đi làm căn bản, và các bài tán Phật, lễ Phật của những phần đó để trở nên, để trở thành một cái pháp hội viên mãn đầy đủ các nghi lễ như vậy. Cho nên là thì nói sơ như vậy, chúng ta biết không phải là chung là giữa ông là gió, không phải là giữa gió mà ba thời cùng kinh cùng Phật, cũng không người hiểu đâu. Nói cái này thì bao giờ đấy pháp hội trung phong có thời gian dài hơn thì sẽ hết. Hôm nay thời gian hết rồi, còn mấy phần tử còn có câu hỏi nữa thì chưa được trả lời thì thôi.
Cố gắng tinh tấn tu học, thực pháp, bỏ ác làm lành, vẫn giữ hành thiện. Để tới khi mà viên mãn báo thân, xả bỏ báo thân này ở trên thế gian này á, thì đều được là vãng sinh Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Hẹn gặp nhau ở thế giới đó mới là vĩnh cửu. Thế giới này không vĩnh cửu đâu.